Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới Đáo Đầy tuần này, Thùy Dương mời quý vị đến với các đề tài: Chính phủ Đức thông qua dự luật về giới tính thứ ba; Liên hiệp châu Âu lấy ý kiến công dân về việc đổi giờ mùa đông, mùa hè; Thủy triều đỏ tàn phá vùng biển Florida, Hoa Kỳ; Brazil lọt vào danh sách 10 quốc gia bạo lực kinh hoàng nhất thế giới; 10 tấn bưu phẩm lẽ ra phải chuyển đến Cisjordani cho người Palestine đã bị Israel giữ lại từ năm 2010. Từ nay tới cuối năm, Đức sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức công nhận giới tính thứ ba. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Đức đã thông qua một dự luật mà chắc chắn sẽ được Quốc hội phê chuẩn vào mùa thu năm nay. Dự luật mới được cộng đồng LGBT, tức là cộng đồng người đồng tính và chuyển giới, hoan nghênh, ủng hộ. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault giải thích.
Không ai nên bị phân biệt đối xử vì giới tính của họ. Bộ trưởng Tư pháp Đức Katharina Barclay phát biểu như trên và hoan nghênh việc Hội đồng Bộ trưởng Đức hôm thứ Tư thông qua một dự luật theo đó lần đầu tiên ở châu Âu giới tính thứ ba được chính thức công nhận. Luật này sau đó sẽ phải được Tòa Bảo hiến thông qua. Tòa án Hiến pháp Đức hồi tháng 11 năm ngoái đã thụ lý vụ một người mang cả hai giới tính. Tòa Bảo hiến đánh giá là trường hợp như trên cũng giống như 80.000 người khác ở Đức đang bị phân biệt đối xử và tòa cho các nhà lập pháp thời hạn đến cuối năm 2018 để thông qua luật công nhận giới tính thứ ba. Sau phán quyết của Tòa Bảo hiến, Hiệp hội Bảo vệ Người chuyển giới có tên gọi là Sự lựa chọn thứ ba viết trên trang mạng tuyết như sau. Chúng tôi rất ngạc nhiên và xúc động. Trong tương lai, trên các mẫu đơn từ hành chính của Đức, bên cạnh các ô chữ nam và nữ còn có ô chữ thay đổi. Cộng đồng LGBT hoan nghênh ý tưởng này. Họ thích từ thay đổi hơn là từ khác, vốn bị coi là thể hiện sự phân biệt đối xử. Nhưng cộng đồng LGBT cũng muốn là các dự luật sẽ còn tiến xa hơn nữa, và nhất là người chuyển giới tính không cần đến chứng nhận của bác sĩ. Đối với cộng đồng này, bất cứ ai muốn cũng có thể chọn giới tính thứ ba, mà không cần phải có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng tại Liên hiệp châu Âu, theo một quy định từ năm 2001, tất cả các nước thành viên Liên hiệp bắt buộc phải cùng đổi giờ vào mùa đông và mùa hè hàng năm. Nhưng sau khi nhận được nhiều kiến nghị từ Quốc hội châu Âu, cũng như từ công dân các nước thành viên đòi chấm dứt việc đổi giờ theo mùa, Ủy ban châu Âu đã tổ chức lấy ý kiến công dân Liên hiệp. Hạn cuối cùng để người dân châu Âu đưa ý kiến là vào tối ngày thứ Năm 16 tháng 8 vừa qua. Sau đó, Liên hiệp châu Âu sẽ làm gì? Từ Brussels, thông tín viên RFI Lasmi Lota giải thích.
Sau khi lấy ý kiến của các nước thành viên và thu thập ý kiến của các công dân châu Âu, Liên hiệp sẽ đưa ra đề xuất. Theo đó, hoặc châu Âu vẫn giữ nguyên quyết định năm 2001, có nghĩa là thay đổi giờ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và tháng 10, hoặc bỏ hẳn việc thay đổi giờ và mỗi nước thành viên Liên hiệp tự quyết định là theo giờ mùa hè hay giờ mùa đông. Ủy ban châu Âu đã công bố các kết quả nghiên cứu, theo đó việc thay đổi giờ không cho phép tiết kiệm được nhiều điện. Đối với sức khỏe thì việc đổi giờ vừa có tác động tích cực vừa có ảnh hưởng tiêu cực. Người ta có thể tận dụng nhiều ánh sáng ban ngày, nhưng thay đổi giờ đi ngủ lại là một điều không tốt. Còn các nghiên cứu về an toàn giao thông thì không cho thấy rõ việc đổi giờ có ích lợi gì không.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, gần một năm sau cơn bão Irma, một đợt thủy triều đỏ lại đẩy bang Florida vào tình trạng khẩn cấp. Hệ sinh thái biển trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác động vật biển dạt vào bờ ở Florida đã khiến du khách phải bỏ chạy. Phóng viên RFI Capucine Jaffe giải thích.
Des tortues, des poissons, des dauphins en décomposition sur le sable.
Les images xác của nhiều con rùa, cá và cá heo đang phân hủy trên bãi cát. Các hình ảnh ở vùng ven biển Florida đều rất kinh khủng. Kể từ đầu tháng tới nay, người ta đã thu dọn 300 tấn xác sinh vật biển ở Florida. Trong đó chỉ riêng tại thành phố Sarasota đã có 100 tấn. Thủ phạm là loài tảo đỏ, độc hại, vốn có rất nhiều ở vùng vịnh Mexico. Tảo đỏ thải ra một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Chất độc này phát tán trong không khí và gây ra những cơn đau đầu và rối loạn hô hấp cho con người, và nhất là giết chết các động vật biển. đây không phải là một hiện tượng tự nhiên mới mẻ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá là đợt thủy triều đỏ lần này, vốn là đợt mạnh nhất kể từ năm 1950, lại càng trầm trọng hơn do hiện tượng trái đất nóng dần lên. Đó là chưa kể tới việc các hoạt động nông nghiệp đặc biệt nhiều ở vùng này khiến dòng nước bị ô nhiễm nặng. Hiện đang là mùa cao điểm du lịch, nhưng mùi hôi thối bốc lên từ xác động vật đang trong quá trình bị phân hủy khiến du khách phải bỏ chạy. Một số bãi biển vốn đông nghịt người trong những năm trước nay vắng tanh. Mặc dù thống đốc bang Florida đã phải cho giải ngân hơn 1 triệu đô la để hỗ trợ, nhưng những thiệt hại kinh tế cho bang này có thể lên tới nhiều triệu đô la, bởi vì du lịch và đánh cá là những hoạt động chính trong vùng.
Puisque le tourisme et la pêche sont parmi les principales activités de la région.
Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ bầu cử Tổng thống Brazil, nhưng người dân nước này hàng ngày đang phải đối mặt với nạn bạo lực. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có gần 64.000 người bị sát hại ở Brazil, tức là trung bình, cứ mỗi tiếng đồng hồ lại có 7 người bị giết hại. Từ São Paulo, thông tin viên RFI Martin Bernard cho biết thêm.
Les Brésiliens sont de plus en plus exposés à la violence. Chaque année, la situation semble s'aggraver. L'an dernier,
người dân Brazil ngày càng phải đối mặt với bạo lực, mỗi năm tình hình lại càng tồi tệ hơn. Năm 2017, nhà chức trách Brazil thống kê được 63.880 vụ giết người. Con số này đã tăng 3,7% so với năm trước 2016. Với số người bị sát hại nói trên, theo báo cáo ngày 9 tháng 8 của Tổ chức Phi Chính phủ Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil, thì nước này đã trở thành một trong 10 quốc gia bạo lực kinh khủng nhất toàn cầu với tỷ lệ trung bình là 31 vụ giết người trên 100.000 dân. Con số trên chỉ là mức trung bình trên toàn quốc. Tình hình tại một số bang nghèo ở miền Bắc còn tồi tệ hơn nhiều, cao nhất là 68 vụ giết người trên 100.000 dân, trong khi tỷ lệ trung bình trên thế giới chỉ là 7,5. Tại São Paulo, bang giàu có nhất của Brazil, trung bình cứ 100.000 dân thì có hơn 10 người bị sát hại. Buôn lậu ma túy, cuộc chiến giữa các bang đảng để tranh giành quyền kiểm soát thị trường ma túy là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bạo lực khủng khiếp như vậy. Khi các vụ thanh toán nhau lan tới các khu dân cư, thậm chí cả bệnh viện, thì người dân ở đó phải đối mặt với bạo lực hàng ngày.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tuần trước, sau 8 năm bị Israel giữ ở biên giới Jordani, hơn 10 tấn thư từ, bưu phẩm gửi từ khắp nơi trên thế giới đã được nhà nước Israel trả lại cho người Palestine. Palestine cho rằng việc ách tắc là do thủ tục hành chính, còn chính quyền Israel hiện vẫn không giải thích. Đặc phái viên RFI Marine Vlaovic gửi về bài phóng sự từ Jericho.
Dans l'entrepôt, des sacs de courrier débordent un peu partout. Ramadan Razaoui, le
trong kho, các túi thư từ, bưu phẩm nằm ngổn ngang la liệt khắp nơi. Ông Ramadan Razaoui, phụ trách trung tâm phân chia thư từ, bưu phẩm ở Jericho, đang cố gắng rẽ các kiện hàng để tạo thành một lối đi. Ông chỉ cho chúng tôi xem và bật cười, nói, chiếc TV này được chuyển tới từ Abu Dhabi, ngày gửi là 27 tháng 9 năm 2012. Ngay cả một cái chai trôi dạt lên đên trên biển cũng đến đây nhanh hơn thế nhiều. Ở góc xa hơn một chút, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe lăn để chuyển đến trại Gaza được gửi đi từ năm 2015. Tổng cộng hơn 10 tấn thư từ, bưu thiếp, nhưng nhiều nhất là hàng hóa mua trên mạng Internet, cuối cùng đã được chuyển đến Cisjordani sau khi bị Israel giữ lại trong suốt 8 năm chỉ vì các thủ tục hành chính. Ông Ramadan Gazawi nói tiếp, thật tốt là cuối cùng chúng tôi cũng nhận được số bưu phẩm này, bởi vì thà muộn còn hơn là không bao giờ nhận được chúng. Tất cả những thứ này là quà cáp, là những thứ rất quan trọng đối với người dân ở đây. Hàng chục nhân viên bưu điện tại đây sẽ phải mất ít nhất là 2 tuần để gửi hết số hàng này tới tay người nhận. Một nhân viên nói, tôi phải nhận tất cả số thư và bưu kiện này, lưu thông tin từng cái vào máy tính, rồi gửi chúng tới Ramallah, Jenin hoặc Kakilia. Đây quả là một khối lượng công việc khổng lồ cho đợt chuyển phát đặc biệt. Thỏa thuận giữa Israel và Palestine để bảo đảm việc chuyển phát thư từ, bưu phẩm vẫn chưa có hiệu lực.
Marine Vlaovic, Jericho, RFI.